Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Năm thứ 15, dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong Siêu Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturae và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Gia-ca-ri-a trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mình nghe lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay, anh chị em thấy khúc đầu nêu lên một số tên, có ai quen tên gì không? Lạ lắm phải không? Năm thứ 15 thời hoàng đế Tiberio, rồi thì có ông này, có ông nọ, ông kia, vân vân. Những cái tên mình nghe lạ hoắc. Mình tự hỏi tại sao mà phải nêu lên những cái tên đó, tại sao phải nêu lên những cái chức danh đó. Thì thưa anh chị em, mình biết rằng là Chúa Giêsu nhập thể, Chúa Giêsu xuống thế làm người, mà đã làm người thì phải biết rằng con người ấy ở đâu, làm gì và sinh ra trong cái giai đoạn nào, trong năm nào. Ví dụ nếu mà nhìn một em bé con chẳng hạn, con đứng lên rồi, con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Cao Thắng.
Rồi Thắng sinh năm bao nhiêu, mấy tuổi?
Thưa cha, con sinh ngày 21 tháng 3 năm 2007.
Rồi con nhà con ở đâu?
Con không biết.
Còn, nhà con ở đâu không biết, chốc sao biết đường về? Nhà con ở đâu phải biết, không biết sao biết đường về?
Vậy ạ.
Con ở xứ nào?
Dạ, ở xứ Bình Xuyên.
Hả, con lên.
Con ở xứ Bình Xuyên.
Con ở xứ nào?
Con là ở xứ Bình Xuyên.
Xứ Bình Xuyên ở đâu biết không?
Ở đây.
À, xứ Bình Xuyên ở đây, chúng ta cho tràng hoa tay thưa anh chị em. Anh bé con rồi đây đây rồi rồi bé bé nói cho mọi người coi bé tên là gì, mấy tuổi?
Dạ thưa cha, là con, dạ thưa cha, con tên là Hồng Trúc.
Mấy tuổi?
Dạ thưa cha, là 8 tuổi.
Rồi Hồng Trúc 8 tuổi, có nhớ ngày tháng năm sinh của con không?
Nhớ. Dạ nhớ.
Rồi
9 tháng 10 năm 2007.
Rồi con, nhà con ở đâu?
Dạ cha, là nhà con trong này, dạ, hẻm 90 nhà 55.
Ừ, phường mấy?
Phường 2.
Quận?
Quận 8.
Thành phố?
Thành phố Hồ Chí Minh.
Xứ nào?
Xứ Bình Xuyên.
Rồi hay quá thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy là khi mình muốn biết một ai biết rõ về con người đó có thật hay không. Mình phải biết rằng người ấy tên gì, ngày tháng năm sinh, rồi ở đâu, rồi làm gì. Ít nhất là những cái yếu tố đó mình phải biết. Thường thì tôi nhận được những điện thoại, điện thoại rang nhắc lên, dạ vâng, cha Long nghe đây ạ. Thì cha nói một thôi một hồi, tôi luôn luôn cứ phải hỏi lại là con tên gì. Nói chuyện với một người mà mình không biết tên họ sao mà nói, rồi con ở đâu, rồi con làm gì. Thì thường nhắc điện thoại lên, anh chị em nên tự giới thiệu trước, đừng để cho người ta phải hỏi lại mình, nhớ không ạ? Con xin cha cầu nguyện cho con này, con tên gì? Cha quên con rồi à? Ôi trời ơi, Chúa ơi, có biết bao nhiêu người mà sao mà nhớ được, làm sao mà nhớ được cái điện thoại, sao mà nhớ được thưa anh chị em, rồi cái giọng làm sao mà nhớ được ai, giọng ai được, mà phải quên chứ nhớ làm sao mà tú, phải tập mà quên đi chứ, rồi nhớ rồi còn bao nhiêu chuyện để mà nhớ chứ. Thế thì thưa anh chị em, mình nhắc điện thoại lên thì vui lòng nói giới thiệu dùng cái, nhất là những người nước ngoài chẳng hạn. Thưa cha con ở nước ngoài, nước ngoài là nước nào, thưa anh chị em thấy không, rồi con làm cái gì, rồi tên con là gì, để mình biết, mình tiện mình xưng hô. Có khi mình đang gọi là bà, nó bảo thế cha con mới có 20 à, thì chết rồi, thí dụ vậy. Rồi có khi mình cũng không biết là trong điện thoại giọng nam với giọng nữ đôi khi nó lộn, bảo ông có khỏe không, dạ thưa cha là con cháu con mới sinh được 3 cháu, thì chết rồi. Thưa chị em, mình để ý cái đó. Thế thì trong tin mừng ta thấy rằng nêu lên những tên, rồi những địa danh, rồi những niên hiệu, để mình biết rằng là Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng đồng thời cũng là người thật, chứ không phải là một nhân vật huyền thoại, cũng không phải là một nhân vật tưởng tượng, cũng không phải là một sản phẩm của tiểu thuyết hay là của điện ảnh, của văn hóa nghệ thuật vân vân. Tại vì có nhiều người họ chối bỏ cái nhân tính của Chúa Giêsu, hoặc là có những lạc thuyết thì chối bỏ thiên tính của Đức Giêsu, có khi thì cho rằng Chúa Giêsu là một người thật nhưng mà không phải là một Thiên Chúa thật, là một người tốt lành, là một người đạo đức, là một người hiền nhân, là một quân tử, là một vĩ nhân vân vân. Nhưng mà không phải chỉ có là như thế, mà đằng khác thì lại có những lạc thuyết cho rằng là Đức Giêsu là Thiên Chúa thật nhưng mà không phải là người thật, đến một gọi là ảo thân thuyết, một cái con người đóng vai Chúa chứ không phải là một Thiên Chúa thật. Cho nên mầu nhiệm nhập thể mà chúng ta sắp mừng kính là một mầu nhiệm mà Thiên Chúa xuống thế làm người, mà cụ thể là nhập thể trong cung lòng của ai? Trong cung lòng của ai? Đức Trinh Nữ Maria. Mà Đức Trinh Nữ Maria nhờ việc mẹ mang thai con Thiên Chúa làm người, nhờ mẹ được làm mẹ Thiên Chúa mà Thiên Chúa gìn giữ mẹ được một cái đặc ân, đó là ơn, đó là ơn. Giáo sĩ này mà không biết là chết. Đó là ơn. Tỏ lên, đó là ơn. Ơn vô nhiễm nguyên tội. Phải nhớ, phải nhớ kỹ điều đó, là vì mẹ được chuẩn bị lãnh nhận cái sứ mạng vô cùng cao cả là đón nhận, cứu mang con Thiên Chúa làm người. Cho nên Thiên Chúa chuẩn bị cho mẹ được một cái ơn là ơn vô nhiễm nguyên tội. Bây giờ nếu mà hỏi ơn vô nhiễm nguyên tội là làm sao, là ơn gì, là như thế nào, con biết không?
Thưa cha, là không mắc tội tổ tông.
Rồi, là không mắc tội tổ tông. Tội tổ tông là tội gì biết không?
Là ông A Dao mẹ và
Rồi con có mắc tội tổ tông không? Con
dạ có.
Có không? Con có mắc tội tổ tông không?
Mà con rửa tội rồi.
Sẽ hỏi con có hay không đã.
Dạ có.
Rồi bây giờ còn hay hết?
Dạ hết.
Nhờ cái gì?
Dạ nhờ rửa tội.
Rồi chúng ta cảm ơn bạn một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cho sợ anh chị em ngồi cũng cảm thấy vui vì con chiên của mình ít ra cũng biết về giáo lý chứ, cũng bỏ công chăm sóc dạy dỗ đàn chiên của mình ý. Và nhất là lại chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mà hỏi Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì thì không biết, thì chết. Mà hỏi Đức Mẹ được ơn gì cũng không biết, tưởng được ơn là hoàng hậu, làm công chúa gì, không phải. Là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội là được. Đúng thì tất cả mọi người đều có tội, đều phạm tội hết, chỉ trừ một đấng không có tội, đó là ai? Thiên Chúa, đó là Chúa Giêsu mà thôi. Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ cho không nhiễm tội tổ tông là để chuẩn bị cho mẹ, chuẩn bị cung lòng của mẹ được hoàn toàn tinh sạch, trong sạch mà đón nhận con Thiên Chúa làm người, mà kêu mang Đức Giêsu trong cung lòng của mẹ. Đó là ơn, đó là lòng thương xót của Chúa dành đặc biệt cho mẹ. Thưa anh chị em, nếu mà Chúa không thương xót thì mẹ cũng như bất cứ một con người nào khác thôi. Mẹ cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường như bất cứ thiếu niên nữ nào ở Israel thôi. Nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa đoái thương đến mẹ, cho nên mẹ mới hát rằng là linh hồn tôi, linh hồn tôi. Cái lời kinh Magnificat đó, ta nghe, ta hát, ta thấy rõ ràng là toàn là ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, tung hô lòng thương xót của Chúa đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ này. Chứ mẹ không hề có cái công lênh gì trong này. Mẹ không hề tự mãn, tự nguyện, tự đắc, tự cao rằng là tôi đó là mẹ Thiên Chúa đó, chứ không phải vừa đâu. Cũng giống như là một số các bà bây giờ mà có những đứa con làm lớn thì mình cảm thấy hãnh diện, đúng không? Tôi đó, tôi sinh ra cái thằng chủ tịch này đó, tôi đó, tôi là mẹ của cái bà này rồi, có khi tôi làm bà cố đấy không chừng. Thế thì thưa anh chị em, người đời họ cảm thấy họ hãnh diện vì họ làm được cái này, họ làm được cái nọ, họ làm được cái kia. Nhưng mà Đức Maria thì không hề hãnh diện gì cả, cũng không hề tự cao tự đại hay là tự đắc cho rằng là tôi đó hay là nhờ tôi đó mà con Thiên Chúa mới được làm người, mới sinh ra, không. Nhưng mà luôn luôn hạ thấp xuống, Chúa đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ này. Thưa anh chị em, chúng ta có thấy chỗ nào mà mẹ hãnh diện, mà mẹ cảm thấy giống như là mình là một người mà gì đó, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Ôi, cảm ơn những ca sĩ, một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, thì ta thấy, tôi thấy ai hát rất to, tôi, chính tôi ngày xưa đó, dường như là cái bài hát đó không phải là tôi, nhưng mà là em, chính em ngày xưa đó. Tức là người, có phải là người đàn ông này chỉ vào cái cô con gái đó và nói rằng là em, chính em ngày xưa đó, phải không? Đúng không? Có phải như vậy không? Chứ không phải là cái cô con gái đó vỗ ngực rằng em, chính em ngày xưa đó, có không? Không. Mà nếu cô con gái đó mà vỗ ngực xưng tên mà em, chính em ngày xưa đó thì quả là quá là cao ngạo rồi. Mà mình thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này, những người mà họ càng có nhiều địa vị, có nhiều chức tước, có nhiều tài năng, có nhiều tiền của thì càng cao ngạo, phải không? có cái cô gái nào xấu mà kiêu ngạo không? Không, chỉ có những cô đẹp mới chảnh mà thôi. Phải không nào? Chúng ta có thấy những người mà bán vé số hay là những người ăn xin hay là những người công nhân mà vênh váo không? Mà quát lát người khác không? Không có. Mà chỉ những ông giám đốc, những bà chủ tịch, những ông làm lớn, những bà lớn mới quát nạt, vênh vang, chèn ép người khác thôi. Đúng không ạ? Cho nên là dường như nó cứ tỷ lệ thuận ấy, càng cao danh vọng, càng nhiều tiền của thì cái lòng cao ngạo nó cũng dâng lên thì phải. Dường như vậy. Mà chúng ta thấy là Đức Thánh Cha, nếu mà nói về mặt tự nhiên, là người lãnh đạo cả hơn 1 tỷ người công giáo trên toàn thế giới, quyền lực vô song nếu mà xét về phương diện thế gian ấy. Vậy mà Đức Thánh Cha luôn luôn xưng mình là gì? Tôi tớ của các tôi tớ. Tôi tớ của các tôi tớ. Và Đức Mẹ cũng nói rằng Đức Chúa nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn này. Và khi Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina thì Faustina không thể tin rằng là làm sao mà tôi được diễm phúc như thế này. Lạy Chúa, làm sao mà con lại lãnh nhận được một trọng trách lớn lao vĩ đại, đó là đi loan báo lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới. Faustina từ chối: Chúa ơi, con không thể làm được việc này đâu Chúa à. Con là một nữ tu mà lại là nữ tu bậc hai, có nghĩa là người chỉ làm công việc tay chân. Con là một nữ tu mà yếu ớt, bệnh hoạn suốt. Con là một nữ tu rốt nát, chỉ học tới lớp 3 thôi là phải nghỉ học rồi. Con là một nữ tu nghèo hèn, gia đình con nghèo lắm mà con không có một cái khả năng gì cả. Làm sao mà con lại có thể dám nhận một cái nhiệm vụ vô cùng cao cả là đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới. Cũng như Đức Maria, làm sao mà tôi có thể được cái ơn trọng đại này như vậy? Thiên thần nói với Đức Maria: đối với Chúa mọi sự đều có thể. Thì Chúa cũng nói với Faustina rằng là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Con càng nghèo hèn, con càng nhỏ bé bao nhiêu, ta càng trao cho con công việc lớn lao để chứng tỏ rằng, để chứng tỏ cho con và cho thế giới biết rằng là đấy không phải là công việc của con, đấy không phải là công trạng công linh gì của con, mà đấy là công cuộc của Thiên Chúa. Càng nhỏ bé, càng hèn mọn mà làm được những việc lớn lao như vậy thì càng thấy rõ ràng đó là do bàn tay, do quyền năng, lòng thương xót của Chúa làm việc đó, chứ không phải là do khả năng, do sức lực hay là do đạo đức của cá nhân mình làm được chuyện đó. Thưa anh chị em, Thánh Faustina 5 lần 7 lượt đã từ chối, không dám làm công việc đó. Mà Chúa nói với Faustina rằng là con càng hạ mình thấp bao nhiêu thì ân sủng của ta càng đổ tràn xuống trên con bấy nhiêu. Còn những người cao ngạo bao nhiêu thì ân sủng của Thiên Chúa cũng như nước ở trên cao đổ xuống. Nước đổ xuống chỗ trũng hay chỗ cao? Hả? Chỗ trũng hay chỗ cao? Chỗ trũng. Tôi vô nhà sứ thấy cha sở ngăn cái bờ ngay trước cửa, hỏi tại sao phải ngăn bờ. Ông bảo là thưa cha, mưa nước có tràn vào nhà thì phải ngăn. Tại vì nhà sứ thấp hay nhà sứ cao? Thấp. Thấp thì nước nó mới đổ tràn vào. Mà tôi thấy bao nhiêu năm rồi đến đây nhà sứ vẫn như vậy. Cái hình ảnh nó đẹp lắm. Hình ảnh nó đẹp lắm. Cha sở tập trung lo cho nhà thờ thật khang trang, thật là đẹp, thật là xứng đáng để cho Chúa ngự. Nhưng mà nhà của cha sở tôi thấy cả mấy đời, mấy năm tôi đến đây cứ thấp như vậy, cứ lẻ tẻ như thế, mà lại cảm thấy gần gũi, cảm thấy ấm cúng hơn. Người dân chạy ra chạy vô không có cái hàng rào. Hãy tưởng tượng mà coi, muốn gặp cha sở lại phải qua mấy cái hàng rào, giáo dân có dám vô nữa không? Có đúng không? hàng rào rồi còn gắn thêm cái camera nữa, rồi thêm cái con chó giữ nữa, rồi thêm cái ông bảo vệ to hùng vĩ ra, đi đâu kia mày, thì còn ai mà dẫn đến nhà cha sợ nữa. Cho nên tôi thấy hình ảnh này dễ thương, và đó là cái nhỏ bé đó, đó là khiêm tốn, đó là cái Chúa chúng, và như vậy thì ân sủng của Chúa mới đổ tràn xuống được. Mà tôi liếc nhìn thấy cái xe như là vẫn cái xe cúp 50, không thấy xe tay ga đâu. Như vậy thì có những người thưa gặp anh bạn, sao hôm nay lại mới thay xe mới à? Vâng, em lại mới thay xe, nhưng mà thay xe giờ cũng ngại anh Long. Sao vậy? Đi xe mới quá, đi xe đẹp quá, đi xe sang quá, giờ đi ra đường lại không thoải mái, vì cứ đi sợ người ta quẹt vô. Rồi gửi xe với sợ là người ta thay đồ. Rồi đêm nằm ngủ trong nhà xứ thì lại phải giấu xe vào trong ngủ bên ngoài, sợ nó lấy mất. Thì ta thấy có phải khổ không nào? Không phải khổ không? Rõ ràng nó bảo là trời ơi, bây giờ có xe khổ hơn anh Long, anh bật. Đúng, rõ ràng. Cho nên Chúa đoái nhìn đến phận hèn mọn mà, Chúa đã nhìn những kẻ nghèo hèn mà. Tại vì mình cao quá, sao Chúa nhìn thấy được? Vì thế mà cái hình ảnh mà cái chỗ nào chúng nước đổ tràn vào. Chúa nói Phosina là như vậy, là càng cao bao nhiêu, cao ngạo bao nhiêu, cao trọng, cao sang, cao vời khôn với bao nhiêu đó, thì ơn phúc của Chúa càng trơn trượt đi, không đến được với con người đó. Và Chúa nói rằng những người như vậy, tâm hồn họ đầy ứ rồi, họ không còn muốn đón nhận cái gì ơn phúc của ta nữa. Và vì thế rằng ơn phúc của ta sẽ đến với những con người khác. Những người không đón nhận ân phúc của ta, những người cao ngạo, thì ân phúc của ta sẽ trơn trượt đi và sẽ chuyển đến cho những con người thấp hèn, con người bé nhỏ. Điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, một cái ông xuất hiện, ông có tên là ông nào? Một ông xuất hiện và cầm cái loa đi, alo alo. Ông tên là ông nào? Ông tên là ông nào con biết không? Biết không? Biết không? Ông tên là ông nào con biết không? Cái ông hôm nay đi alo alo, ông tên là ông gì con biết không?
Dạ thưa cha là Giang Tử Dạ.
Rồi, hay quá. Cho mời hóa tay thưa anh chị em. Ráng tí nữa. Ông nói cái gì con nhớ được tí nào không? Hôm nay ông Giang Tử Dạ ông nói hãy dọn đường cho Chúa cái gì đó nhớ không? Nhớ không? Rồi, con có phân biệt được ông Gioan Tẩy Giả với ông Gioan, có một ông Gioan nữa trong tin mừng là ông Gioan nào nhớ không? Tông Đồ.
Dạ, Gioan Tông Đồ.
Hả? Ông Gioan mà được Chúa yêu là Gioan gì?
Dạ, cha là Gioan Tông Đồ.
Đúng rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Là nhiều khi mình lẫn lộn, ông Gioan mà hôm nay được Chúa sai đi để mà loan báo dọn đường cho Chúa, được gọi là ông Gioan Bautista hay là Gioan Tẩy Giả hay là Gioan Tiền Hồ. Toàn một ông Gioan là một trong 12 tông đồ, được gọi là người Gioan, là môn đệ Chúa yêu đó, là tác giả tin mừng thứ tư và ba thư của Gioan và sách Khải Huyền ấy, thì đó gọi là ông Thánh Gioan tông đồ, hay để mình đừng lẫn lộn hai ông Thánh Gioan với nhau nha. Rồi có người còn lẫn lộn luôn cả cái ông Gioakim với bà Anna. Gioakim với bà Anna là thân phụ thân mẫu của Đức Mẹ. Gioakim chứ không phải là Gioan nha. Thế thì thưa anh chị em, ông Gioan Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô được Chúa sai đi, đi trước để mà dọn đường, để mà loan báo. Cái sứ mạng của Gioan là đi loan báo, đi giới thiệu cho người khác biết về Thiên Chúa. Cũng như sứ mạng của Thánh Nữ Faustina là đi loan báo cho mọi người mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng lãnh nhận cái sứ mạng đó là ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa, ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Điều mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngày bế mạc Đại hội Cộng đoàn lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, ngày ra chỉ thị đó là gì? Là anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Năm thánh lòng thương xót Chúa sắp bắt đầu vào ngày 8 tháng 12, đại lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Mỗi một người chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn của mình. Chuẩn bị bằng cách nào? Nghe lời Gioan nói ngày hôm nay tôi phải chuẩn bị cách nào? Này, hãy dọn đường cho Chúa. Này, hãy ra đi loan báo, dọn đường cho Chúa. Anh chị em thấy bây giờ thành phố mình mở biết bao nhiêu những con đường, những đại lộ, rồi những đường cao tốc, rồi mai mốt rồi sắp có đường siêu tốc, rồi mai mốt rồi sắp có đường metro đi chui xuống dưới đất hoặc là đi lượn lên phía trên. Có rất nhiều con đường, nhưng mà khi muốn làm đường, khi muốn làm đường, điều đầu tiên người ta phải làm gì? Khi muốn mở một con đường thì đầu tiên người ta phải làm cái gì? Hả? Phải dọn đường. Dọn đường thì nếu mà có ổ gà, nếu mà có ổ voi, nếu mà có ổ trâu thì phải làm gì? Lấp đi. Lấp đi. Nhưng mà nếu mà bìa lấp rồi lại đi tới gặp một cái gò, gặp một cái đồi thì phải làm gì? San lặng. Rồi nếu mà bìa đường đang thẳng tắp như thế này mà bìa gặp những cái chỗ mà nó quanh co thì phải làm cái gì? Phải làm cái gì? Uốn lại cho ngay, nắn lại cho ngay. Có những nơi mà làm đường, người ta mở đường nhưng mà cái chỗ cong lại không uốn cho ngay. Hỏi ra lý do là có cái nhà đó không giải tỏa được. Mà hỏi tại sao nhà người dân giải tỏa được mà cái nhà đó không giải tỏa được? Thưa, đó nhà đó là của ông lớn, cho nên đáng lẽ là phải uốn thẳng, uốn cho ngay, là phải giải tỏa cái nhà đó đi. Nhưng mà vì đụng vào cái ông lớn quá cho nên là phải uốn cái con đường nó không. Và thấy rõ ràng cái quyền lực của cá nhân mà nó không phục vụ cho lợi ích của nhân dân thì cái người mà sống trong căn nhà đó có xứng đáng hay không, thưa anh chị em? Phải hỏi lại có những con người đó. Tại sao nhà của dân thì giải tỏa được mà cái nhà đó lại không giải tỏa được? Và thưa, đó là vì đụng đến người có chức có quyền. Đúng là có chức có quyền thì lại phải làm người làm gương cho người dân chứ, là phải giải tỏa chứ. Tại sao lại có những cái ông nông dân mà sẵn sàng nhường cho cả bao nhiêu sào đất để mà làm đường, đúng không ạ? Có những người nông dân họ sẵn sàng nhường có khi cả mẫu để làm trường học. Mà tôi đâu có nghe thấy ông lớn bà lớn nào tôi sẵn sàng nhường cái biệt thự của tôi để mà làm bệnh viện đâu. Có ai mà sẵn sàng tôi nhường cái xe hơi của tôi, xe sang trọng mấy tỷ của tôi để làm cái xe cấp cứu đâu. Nhưng mà lại có những người dân họ sẵn sàng tình nguyện là để cái xe của họ làm cái xe cấp cứu. Vì nông thôn không có xe cấp cứu, họ sẵn sàng dùng cái chuyện đó. Ta thấy rõ ràng cái hình ảnh mà mình càng có chức, càng có quyền bao nhiêu thì dường như cái lòng cao ngạo nó cũng nâng cao, mà đồng thời cái sự ích kỷ nó cũng sâu hẳm. Cho nên Gioan bảo rằng cái lũng sâu không phải chỉ là ổ gà ổ voi đâu nhé, nhưng mà là cái hố sâu. Mà cái hố nào cái hố sâu nhất? Đố anh chị em biết cái nào cái hố nào mà sâu nhất? Hố bom á? Hố bom, hố tử thần chưa, vẫn lấp được. Hố gì? Hố tội à? Hố tội lấp được. Hố tội lấp được bằng gì? Bằng lòng thương xót của Chúa. Chúa nói Faustina rằng là cho dù tội lỗi của con có ngập đầu, cho dù tội lỗi của con có đỏ như son, thì lòng thương xót của ta cũng làm cho sạch trắng như tuyết. Và lòng thương xót của ta cũng lấp đầy cái hố sâu tội lỗi khốn nạn nhất của con. Cái hố sâu mà khó lấp nhất ấy, là sông sâu còn có thể dò. Sông sâu còn có thể dò. Sông sâu còn có thể dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người? Đó, cái lòng dạ con người là cái sâu thăm thẳm mà không sao mà biết được đâu là cái đáy. Không tin thì anh chị em cứ thử mỗi người mà coi, là mình cầu khấn, có nhiều người khấn xin cho con được trả hết nợ xong đã đồng ý chưa? Chưa. Xin cho con làm ăn phát tài xong đã đồng ý chưa? Dạ chưa. Xin cho con làm ăn đại phát tài rồi cuối cùng chả thấy đi lễ nữa. Tôi thấy mấy lần đi khấn lòng thương xót Chúa siêng năng lắm mà sao bây giờ không thấy nữa. Lý do là chả giấu gì cha, bây giờ con mới mở công ty đang bận lắm, rồi còn 2 cái công ty con, còn 3 công ty cháu, còn 6 công ty chắc nữa, bây giờ con bận lắm cha ơi. Rõ ràng tôi nói một mình chị ăn một cái công ty đủ chưa? Dạ đủ. Nhưng con phải lo cho con phải lo cho cháu con phải lo cho chắc con phải lo đủ thứ hết. Mà rõ ràng mình đâu có xài hết đâu. Nhưng mà không có ai chịu dừng lại bao giờ hết, thưa anh chị em, đúng không ạ? Mở nhà hàng 1 thì có nhà hàng 2, rồi tới nhà hàng 3, rồi tới nhà hàng 4, thậm chí mà 6, 7, 8, 9, 10 gì đó cũng không chừng. Rõ ràng cái lòng của con người nó sâu thăm thẳm, không có thể dò được. Cái lòng tham của con người nó không đáy, thưa anh chị em. Mà lòng nham hiểm của con người thì càng không dò hơn nữa, càng ghê gớm hơn nữa. Thú vật nó có ác nhưng mà nó không có hiểm. Nó ác là nó ác, mình nhìn thấy là nó ác. Chó nó gặp mình là cái gì? Nó sủa mình biết là nó sẽ cắn. Thà nó sủa mình còn biết được mà tránh, biết đâu phải không ạ? Có con chó mà mình đến nó không sủa nó cắn, có con nào không? Có không? Không. Nó phải vù, vù. Rồi đâu nó cắn chứ. Nó gù cái là mình biết được mình đứng lại, đúng không nào? Chó nó sủa rồi nó mới cắn, hay là nó gầm gà gầm gừ. Còn con người anh chị em thấy không? Miệng cười mà miệng thì cười mà trong bụng nói một bồ dao găm. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, miệng thì Nam Mô mà trong bụng chứa một bồ dao găm. Làm sao mà dò được? Cười nói có khi đạo mạo lắm, áo dòng, áo cà sa rồi cái này thế khác, nhìn rất là đạo mạo, nhìn rất là đạo đức, nhìn rất là mẫu mực, ấy thế nhưng mà lòng sâu hiểm lắm. Cái lòng ganh tị, cái lòng ghen ghét nó kinh khủng lắm, thưa anh chị em. Nó khoác lên cái áo đạo đức mình không thể biết được đâu, không thể hiểu được, không thể cả đề phòng được nữa. Thà con chó nó gầm gừ còn đề phòng, con người ta cười biết đâu đề phòng. Thà tôi chửi bạn mà con biết là tôi ghét bạn mà tôi cứ cười với bạn, nè sao khỏe không, khỏe không, này cầm cái gói quà về nhá. Tôi về nhà nổ cái đùng bom nó để bên trong, chị em thấy không? Khủng khiếp lắm chứ. Vì thế mà Gioan Tẩy Giả mời gọi mỗi một người chúng ta chuẩn bị bước vào năm thánh, chuẩn bị mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mình xét lại có cái lòng của mình, có cái lòng của mình nó sâu cỡ nào mà thấy được cái sự tội lỗi, cái sự khốn nạn khốn cùng của mình bao nhiêu ấy, thì mình càng không được phép tuyệt vọng. Chúa nói bao lâu mà con còn sống thì con vẫn còn có hy vọng để nên thánh. Chúa nói Phosnia như vậy, bao lâu ta còn sống thì ta còn hy vọng để nên thánh. Cho nên không bao giờ được phép tuyệt vọng về mình khi nhìn thấy cái hố sâu thăm thẳm tội lỗi của mình. Như lúc nãy bạn nào nói cái hố sâu tội lỗi không lấp đầy được, không, đừng tuyệt vọng như vậy bạn à. Vẫn còn lòng thương xót của Chúa lấp đầy cái hố sâu đó. Chỉ sợ nhất là cái gì? Là cái lòng của con người mình khép lại, không mở ra để cho lòng thương xót của Chúa đến. Chỉ sợ lòng mình khép lại, không mở ra cho anh chị em của mình. Lúc đó mình là cái hỏa ngục, là ở chính cái cõi lòng của mình. Tâm hồn của mình chính là hỏa ngục, là nơi mà đầy sự ghen ghét, đầy sự ghen tị, đầy sự ích kỷ mà mình không mở lòng ra. Mở lòng ra thì ơn phúc của Chúa đổ tràn. Mở lòng ra máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Lúc đó con đường quanh co, con đường gồ ghề, con đường lồi lõm, Chúa đều lấp đầy hết bằng lòng thương xót của Ngài. Đức Trinh Nữ Maria là người đã cảm nhận được điều đó, cảm nhận được rằng mình yếu đuối, mình tội lỗi, cái con người mình nhỏ bé. Cho nên ơn phúc của Chúa đổ tràn xuống trên mẹ. Và mẹ được ơn phúc của Chúa, mẹ cũng không cao ngạo, không tự cao tự mãn, mà nhận rằng mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Cho nên ơn phúc của Chúa lại càng đổ tràn hơn nữa. Cái cao ngạo nơi mẹ được san bằng, cái lũng sâu của mẹ cũng được lấp đầy. Và mẹ chỉ một lòng một dạ: này tôi là nữ tỳ của Chúa, hãy thực hiện những gì Chúa muốn nơi tôi. Chỉ để ý Chúa thực hiện chứ không để ý mẹ. Ý của mẹ, ý của con người, ý của tôi, nó quanh co, đúng không? Nay thế này, mai thế khác. Hôm nay chị em thích, có thể mai chị em lại chán. Nay chị em thương, có thể mai chị em lại ghét. Mới đón cha xứ về hồ hởi phấn khởi lắm, nhưng mà được ít bữa là lại chán cha cũ, rồi đón cha mới về, vì có khi cha mới còn chán hơn cha cũ không chừng. Chứ lòng dạ con người biết đâu được, biết đâu mà chiều thưa anh chị em. Cho nên Chúa cũng chẳng chiều con người được, không huống chi con người mình chiều nhau. Vì thế mình không chiều lòng con người, mà hãy để cho thánh ý của Chúa thể hiện, làm đẹp lòng Chúa, vừa lòng Chúa, chứ không tìm cách làm vừa lòng con người để lấy lòng con người để mà có lợi cho mình. Xin Chúa, khi mà chiêm rước lên mình Thánh Chúa trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa Giêsu thánh thể lấp đầy cõi lòng trống rỗng của con. Có khi lòng con đang trống rỗng, hãy Chúa hãy lấp đầy. Xin Chúa Giêsu thánh thể hãy đến làm cho con được no thỏa, vì con khát khao đủ thứ chuyện trên đời này. Xin Chúa Giêsu thánh thể đến làm cho con được cảm thấy Chúa là đủ rồi, con chẳng còn ham hố cái sự gì mà cứ đòi cao vời khôn với mãi. Và cuối cùng xin Chúa Giêsu thánh thể tấm bánh trong trắng đó, tinh tuyển đó, làm cho tâm lòng con được rõ ràng, trong sáng, trong sạch như tấm lòng của mẹ Maria, đấng vô nhiễm nguyên tội.